Chương 450, Minh Tôn biến mất. Tôn Ngộ Không tuy bị thương nhưng không nặng, chỉ là thương da thịt. Diệp Tử dùng năng lượng sinh mệnh của bản thân để chữa trị cho hắn. Diệp Tử nghe Tôn Ngộ Không lẩm bẩm một câu, tại sao lại là hắn? Diệp Tử nghe rõ nhưng không hiểu ý nghĩa câu nói, nên không thể an ủi Tôn Ngộ Không. Vết thương của Tôn Ngộ Không đã lành, nhưng sắc mặt vô cùng u ám, ánh mắt ngơ ngác, may mắn là địch chỉ có Linh Uy Ngưỡng và Bạch Đế, nếu không. Với trạng thái hiện tại của Tôn Ngộ Không, chỉ sợ một chí tôn cửu vân bình thường cũng có thể giết chết hắn. Cách đó hơn 100 dặm về phía bắc, Sa Ngộ Tịnh một mình đứng đó, tay phải cầm cửu diệt miệt nha sạn, như đang đợi ai đó, rất nhanh, Một bóng người từ phương bắc bay tới, Sa Ngộ Tịnh đứng ngay trên đường bay của người đó. Người đó nhìn thấy Sa Ngộ Tịnh, buộc phải dừng lại và hạ xuống. Người đến là Yêu Vô Mộng, Quốc Chủ Phản Yêu Quốc. Sau vụ nổ ở Diệt Thế Cung, Liên Uy Ngưỡng và Bạch Chiêu Cử đến đây điều tra. Liên Uy Ngưỡng phát hiện Diệt Thế Cửu Đầu Xà có được năng lực tiến hóa, nên giữ lại Bạch Chiêu Cử, ra lệnh cho những người còn lại quay về Vạn Yêu Cung để hồi phục. Yêu Vô Mộng ở lại Vạn Yêu Cung trấn thủ, nghe tin Liên Uy Ngưỡng và Bạch Chiêu Cử ở lại một mình, hắn lo lắng nên đã nhanh chóng đi đến. Tất nhiên, nguyên nhân chính là do Liên Uy Ngưỡng cố ý cho người gọi Yêu Vô Mộng đến. Năng lực tiến hóa của Diệt Thế Cửu Đầu Xà là bảo vật vô giá đối với những cao thủ như họ. Liên Uy Ngưỡng không muốn chia sẻ với Bạch Chiêu Cử. Nếu không phải vì Ngũ Yêu Thần đi làm nhiệm vụ, Liên Uy Ngưỡng cũng sẽ gọi họ đến. Còn Long Thiền, Quốc Chủ Vạn Yêu Quốc, vẫn ở lại Vạn Yêu Cung trấn thủ. Liên Uy Ngưỡng tin rằng Quân Hoàng Tuyền đã bị nổ chết, nên hắn mới dám ở lại cùng Bạch Chiêu Cử. Thực ra, bây giờ Liên Uy Ngưỡng rất buồn bã. Hắn có một người cộng tác trong Hoàng Tuyền thế giới, là người nằm vùng khu Hoàng Tuyền thế giới. Người đó không chỉ có quan hệ mật thiết với hắn mà còn có rất nhiều kế hoạch chung. Nhưng giờ đây, người đó đã chết, khiến Liên Uy Ngưỡng vô cùng đau buồn. Vì vậy, hắn cùng Bạch Chiêu Cử tu luyện tại đây, cùng nhau chờ đợi một kỳ tích. Tuy nhiên, trận nổ lớn vừa qua khủng khiếp vô cùng, nhưng hắn luôn có một cảm giác người kia vẫn chưa chết. Chỉ cần hắn không chết, cho dù toàn bộ Vạn Yêu Quốc mọi người chết sạch, hắn cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu khổ sở. Kỳ thật, việc hắn cần làm nhất lúc này không phải là tu luyện tại đây, mà là tiếp tục tìm kiếm người kia. Tuy nhiên, trong lòng Linh Uy Ngưỡng, một chí tôn chân chính chắc chắn sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Mà nếu đã chết, vậy cũng chỉ có thể nói người này cũng không hơn gì. Nhưng Linh Uy Ngưỡng không ngờ rằng không có người kia xuất hiện, ngược lại là Tôn Ngộ Không dẫn đầu vài tên cường giả lạ lẫm xuất hiện. Mặc dù đối phương nhân số đông đảo, nhưng Linh Uy Ngưỡng không hề sợ hãi. Bởi vậy hắn cùng Bạch Chiêu Cự không những không chạy trốn mà còn nghênh chiến trực diện. Trong lòng Linh Uy Ngưỡng, căn bản không có hai chữ chạy trốn. Bất luận đối thủ mạnh mẽ hay yếu đuối, đông hay ít, chỉ có một trận chiến. Khi Tôn Ngộ Không và đồng bọn đến, Tôn Ngộ Không sử dụng thiên địa hỏa nhãn để dò xét. Đầu tiên, hắn phát hiện Linh Uy Ngưỡng và Bạch Chiêu Cự trên thân rắn khổng lồ, sau đó lại thấy cách đó 800 dặm có một người nhanh chóng bay về phía đây. Hắn cũng nhanh chóng nhận ra người đó là Yêu Vô Mộng. Tôn Ngộ Không ôm lòng sát phạt đối với Yêu Vô Mộng. Vì vậy khi nhìn thấy chỉ có Yêu Vô Mộng xuất hiện, hắn đã ra lệnh cho Sa Ngộ Tịnh tiến đến ngăn chặn, nhất định phải giết chết hắn tại đây. Với trấn giới thiên bi trong tay, Sa Ngộ Tịnh giết chết Yêu Vô Mộng hẳn không phải là chuyện khó khăn. Vì vậy cuộc diện hiện tại là Yêu Vô Mộng bị Sa Ngộ Tịnh chặn đường cách thân rắn hơn 100 dặm, thấy người nọ rơi xuống đất. Sa Ngộ Tịnh cầm nguyệt nha sạn trong tay chỉ vào Yêu Vô Mộng và hỏi, ngươi là Yêu Vô Mộng? Yêu Vô Mộng vốn gạo, mặc dù biết người này chắc chắn là địch nhân, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận. Sau đó, Sa Ngộ Tịnh trực tiếp tung một đòn nguyệt nha sạn về phía Yêu Vô Mộng mà không cần hỏi han gì thêm. Lập tức, một nguyệt nha sạn khổng lồ cao 7-8 mét được hình thành hoàn toàn từ nguyên tố thủy xuất hiện, trực tiếp lao về phía Yêu Vô Mộng. Sa Ngộ Tịnh tấn công rất bất ngờ. Theo lẽ thường Yêu Vô Mộng sẽ hỏi hắn tên tuổi, nhưng Sa Ngộ Tịnh không quan tâm đến những điều đó. Nếu hắn đã xác định đối phương là Yêu Vô Mộng, hắn sẽ không nói nhiều lời mà trực tiếp ra tay. Yêu Vô Mộng tuy có chút trở tay không kịp, nhưng động tác cũng không chậm. Hắn nắm chặt tay phải trước ngực, rút ra cây đốt tịch màu đỏ như máu, sau đó huyết quang tự đốt tịch quấn quanh trực tiếp bổ ra. Lưỡi kiếm lửa hình trăng lưỡi liềm hung hãn đâm vào nguyệt nha sản được tạo từ nguyên tố nước của Sa Ngộ Tịnh, tạo nên tiếng nổ vang dội. Lửa và nước vốn không dung hòa, và trong trận chiến thuộc tính này, nguyên tố nước của Sa Ngộ Tịnh khắc chế hỏa nguyên tố của Yêu Vô Mộng, khiến Yêu Vô Mộng chịu thiệt thòi nhẹ. Tuy nhiên, đây chỉ là đòn thăm dò của yêu vô mộng, nên không đáng lo ngại. Sa Ngộ Tĩnh xé toạc nửa cánh tay áo Tăng Bảo, hét lớn: "Đại sư huynh, lão Sa muốn bắt yêu quái!" Sau đó, hắn dậm chân phải xuống đất, khiến phạm vi 30 dặm xung quanh biến thành một vũng lầy. Tuy nhiên, Sa Ngộ Tĩnh lại di chuyển trên vũng lầy như trên đất bằng, lao thẳng về phía yêu vô mộng. Cảm nhận được sự khác thường dưới chân, yêu vô mộng lập tức bay lên trời. Hắn không ngốc, bản thân thuộc tinh hỏa, nếu tiếp tục chiến đấu trên vũng lầy do Sa Ngộ Tĩnh tạo ra, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Tuy nhiên, yêu vô mộng cũng biết rằng trận chiến này không thể tránh khỏi, cho dù hắn có thể thoát khỏi khu vực này cũng vô ích. Sa Ngộ Tĩnh am hiểu điều khiển nước, và loại nước mà hắn điều khiển không phải nước bình thường, chỉ một cú đạp đã biến đại địa thành vũng lầy. Đây hứa hẹn sẽ là một trận ác chiến. Suy nghĩ trong chớp nhoáng, yêu vô mộng vung tay trái triệu hồi thanh kiếm cự khuyết. Lúc này Sa Ngộ Tĩnh đã lao đến với Nguyệt Nha Sạn. Toàn bộ Nguyệt Nha Sạn được bao phủ bởi một lớp nguyên tố nước, và trên thân Sa Ngộ Tĩnh cũng có một luồng thủy quang lưu chuyển. Yêu vô mộng trong lòng hơi kinh hãi, vội vàng dùng cự khuyết đỡ đòn Nguyệt Nha Sạn của Sa Ngộ Tĩnh. Tuy nhiên, ngay sau đó, một con thủy long bất ngờ xuất hiện từ Nguyệt Nha Sạn, đánh trúng yêu vô mộng khiến hắn bay ngược ra xa. "Hắc hắc, ta xem về sau ai dám nói ta khờ." Long Hoàng đối đầu với Linh Uy Ngưỡng, Vũ Minh và Hắc Khôi liên thủ chiến đấu với Bạch Chiêu Cự. Long Hoàng do binh khí yếu thế hơn nên hơi rơi vào thế hạ phong, nhưng Vũ Minh và Hắc Khôi phối hợp nhịp nhàng, chiếm được ưu thế. Tôn Ngộ Không vẫn ngồi liệt trên mặt đất, thần sắc ảm đạm. Diệp Tử, Minh Thiết Cuồng và Ẩn Sơn đồng canh gác bên cạnh, nhưng không thể làm gì để giúp Tôn Ngộ Tĩnh. Sa Ngộ Tĩnh cách đó hơn trăm dặm cũng đang chiến đấu với yêu vô mộng và chiếm ưu thế nhờ thuộc tính của bản thân. Có thể đây là trận chiến quyết định cuối cùng của thí luyện Tuần Thiên Giới diễn ra giữa những người này, và tình hình đang bất lợi cho phe Linh Uy Ngưỡng. Nếu Linh Uy Ngưỡng chết trận, Vạn Yêu Quốc sẽ mất đi thủ lĩnh và cơ bản sụp đổ. Tuy nhiên, nếu Tôn Ngộ Không hy sinh, hoàn toàn liên minh chỉ mất đi một chiến binh mạnh mẽ, nhưng vẫn có đủ sức mạnh để giành chiến thắng cuối cùng. Trong khi đó, tại hang ổ Minh Thần Quân, trận chiến trong hố sâu khổng lồ cũng diễn ra vô cùng kịch liệt. Trong ánh sáng rực rỡ của bản thân và sự hiểu biết về không gian, Lãng Tâm Kiếm Hào đứng vững trước hơn 100 chiến binh Minh Thần. Dù số lượng đã giảm xuống còn 80, nhưng cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Trước kia, Lãng Tâm Kiếm Hào đối mặt với những chiến binh Minh Thần bị lửa thiêu đốt, nhưng giờ đây họ đã trở lại bình thường. Những chiến binh lửa này giờ đang tập trung công kích Diễm Thần. Lãng Tâm Kiếm Hào và Diễm Thần đã đổi đối thủ cho nhau. Bởi Lãng Tâm Kiếm Hào mạnh mẽ nhưng không thể tiêu diệt những quái vật này, cảm thấy bất lực. Đặc biệt, những chiến binh lửa không thể chạm vào, chỉ có thể tấn công bằng kiếm khí, gây tổn hại nghiêm trọng cho bản thân hắn. Vì vậy, họ quyết định đổi đối thủ, và giờ đây Diễm Thần đang chiến đấu một cách một chiều. Không nên hiểu lầm, không phải chiến binh Minh Thần lửa đang chiếm ưu thế, mà là Diễm Thần. Diễm Thần đã từ bỏ kháng cự, ngồi co ro trên mặt đất ôm đầu, để mặc cho những đòn đao kiếm và quyền cước từ chiến binh Minh Thần đánh vào người. Diễm Thần không hề than phản, và nếu ai đó nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt hắn lúc này, có lẽ ngay cả đạo chuẩn cũng không thể nhịn được mà muốn đá hắn một cước. Bởi vì mặc dù Diễm Thần trông có vẻ đang chật vật dưới sự tấn công điên cuồng của chiến binh Minh Thần lửa, nhưng thực tế hắn lại có vẻ mặt hài lòng, thậm chí còn thì thầm: "Ừ, đúng rồi, tiếp tục, chính xác là ở đây, mạnh lên, thật là vô ích. À, đúng, sức mạnh này không tồi, đã tiến bộ. À, tiếp tục nào." Đạo chuẩn hiện tại không rảnh để quan tâm, nếu không có lẽ đã thu hồi Diễm Thần, bởi vì hành động của hắn thực sự làm đạo chuẩn mất mặt, nhưng đạo chuẩn cũng phải là nhàn rỗi. Trước đây, khi chuẩn bị đưa Minh Thần vào không gian bí ẩn của mình, hắn phát hiện Minh Tôn bị xiềng xích cố định trên mặt đất, và bây giờ đạo chuẩn đã phá vỡ tất cả xiềng xích, và với một cái vỗ tay lên người Minh Tôn, sinh vật khổng lồ cao vạn mét này đã biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, đội trưởng của chiến binh Minh Thần và đồng đội của hắn đã hoàn toàn phát điên rồi.